với đại chúng để nghiên cứu về cái trong cái thời biểu học tập của chúng. Thế thì hôm nay cũng xin đề nghị là mình làm việc cũng như cái kiểu bữa hổm này, là bữa hổm còn số câu hoặc là các ngài cho câu mới có được không, hay là số hổm còn không ha, số hổm mà mình chưa giải quyết xong đó, giờ mình làm việc kiểu đó cho nó đáp ứng những cái gì cần thiết. Đó là nó như thế này, là kinh điển chỉ dạy cho những cái người gọi là thượng căn là đúng. Tôi nói ví dụ như đây là đây mình lấy kinh Viên Giác nhé, lấy kinh Viên Giác. Bồ Tát Văn Thù hỏi Bạch Thế Tôn: chúng con muốn chứng được quả vô thượng bồ đề như Phật vậy, nhưng mà bây giờ đây chúng con thế nào, làm thế nào mà để tu chứng được? Thế thì bây giờ đây chúng con xin Thế Tôn nói cho cái nhân địa, cái pháp hành của Thế Tôn hồi tu nhân địa tu như thế nào, để cho chúng con đi theo tu theo con đường đó để được thành Phật giống như Thế Tôn đã thành Phật vậy. Tức là hỏi cái pháp môn tu hành của Phật đó mà. Thì Phật dạy cái pháp môn đốn ngộ là như thế này: nếu người nào mà đủ sức ngộ bậc đại căn thì ngộ như thế này. Phật dạy là: này Văn Thù, cái nhân địa của Như Lai tu hành hồi đó đó là chỉ có một chữ biết thôi, chỉ có một chữ biết mà xa lìa được tất cả vô minh vậy thôi. Mà khi mà biết được vô minh rồi, xa lìa tất cả vô minh thì lại gọi là thành Phật đạo, chứ không hề, Như Lai không hề có tu gì hết, mà chỉ cần có một chữ biết. Thế thì biết là biết cái gì? Đây tôi nói ví dụ như giờ đại chúng đây nha, kỷ niệm của các ngài, nhưng bây giờ đây nó đang khởi gì? Là các ngài phải biết nó đang khởi cái gì. Ở trong ý niệm mà nó là nó dễ ý à, rồi nó biểu lộ ra thân, biểu lộ ra khẩu. Thế thì mình đang nghĩ gì? Đang nghĩ về tiền tài, hay đang nghĩ về sắc dục, hoặc đang nghĩ về danh, về lợi gì đây, hoặc là đang nghĩ về cái sự bất bình, bất mãn mà mình đã đụng độ, đã đấu khẩu nhau hôm qua kia gì đây, mà bây giờ mình tuy ngồi đây nhưng mà mình còn giận tức. Thế thì nếu mà mình đang nghĩ gì là mình biết mình đang nghĩ gì. Hoặc là mình nghĩ rằng là bây giờ đây mình phải phát huy trí giới định tuệ để mình đi trên con đường giải thoát. Thế thì là đang nghĩ đó, mình biết mình đang nghĩ cái đó. Mà nếu mà nó nghĩ về tài, về sách, về danh, về thịt, về thùy, về hận thù, về đá đũa, thế là mình biết cái đó là cái này là nguyên nhân của đau khổ. Hận thù không bao giờ dập tắt được hận thù, mà chỉ có cái lòng từ bi mới có thể xóa bỏ được hận thù. Thế là những ý nghĩ về tham dục, về hận thù, về tài sắc, biết nó là thứ, cái thứ ý niệm không lành là nguyên nhân của đau khổ. Chỉ cần một chữ biết thôi, biết đang khởi niệm về tham, về sân, về si, về mạng, về nghi, mà khởi cái đó tức là nguyên nhân của đau khổ. Do vậy cho nên đã ý niệm đó khởi là không phải cái đó là của ta, cái đó không phải của ta, cho nên ta không chấp nhận nó ở trong đầu, trong ký của ta. Thế thì là
nhận biết được vô minh. Chỉ cần một chữ biết thôi chứ như là không hề có tu gì hết.
Vì rốn thì pháp môn đốn, đốn, đốn ngộ, đốn tu là vậy đó.
Còn biết mới là vô minh rồi thì vô minh không có lý do để sinh khởi được. Cũng giống như là người trí ta biết là rượu, rượu đế, rượu mạnh là một thứ nguy hiểm, uống vô là say xưa, là như địch tạo tử, võ nhân cấm tiệt, tổ tất, tổ trì quốc dĩ diệt vong, tăng nhi ẩm, tổ khả sĩ vô thẩm. Biết được cái lý do rượu là nguyên nhân của đau khổ, của vong thân, của tá quốc, thì người ta không uống rượu. Thì cái quả vong thân tá quốc đó không có. Vậy là cần chỉ biết thôi. Biết rằng là đi vô cái chỗ tà tà đình tử kiếm, cái chỗ mà đèn sinh đèn mờ, có những cái chỗ nó chơi bời trị lạc là nguy hiểm, là gian mai, là chi đa, và không có thuốc trị. Thì biết mà không có được bị cái hậu quả đó, cho nên sống an lành. Biết thì cái ma túy là nguyên nhân của mọi thứ đau khổ, tiêu diệt cả bản thân và làm tan nát cả hạnh phúc gia đình, ly tán cả tình nghĩa cha mẹ vợ con. Cho nên là biết nó là nguyên nhân của đau khổ, cho nên hạn chế nó, tăng cùng không cho nó sinh ra. Do vậy mà được an lành hạnh phúc, mà kỳ thật không hề có gọi là tạo hạnh phúc an lành gì hết, mà do biết nguyên nhân của tai họa rồi tránh cái nguyên nhân, tránh cái nguyên nhân của tai họa đó mà không có cái quả là cái tai họa xảy ra. Do vậy mà gọi là an lành hạnh phúc, mà kỳ thật không hề xây dựng hạnh phúc an lành mà vẫn được an lành hạnh phúc. Như Lai cũng vậy, Như Lai chỉ cần một chữ tri là biết. Tri quyến tức ly. Ông Phổ Hiền hỏi chứ giờ nếu mà biết là nói vậy rồi, giờ biết đó là quyến rồi, vô minh là quyến rồi, là đi ly quyến rồi, giờ vậy giờ thì còn tu pháp nào nữa? Phật nói tri quyến tức ly, bất tác phương tiện. Phổ Hiền yêu cầu Như Lai dạy cho con điểm tu chứng. Phật nói tri quyến tức ly, bất tác phương tiện, ly quyến tức giác. Người mà đã biết quyến là người đó đã ly quyến rồi, khỏi cần tu. Cái người mà đã ly quyến là người đó đã giác rồi, khỏi cần đòi hỏi chứng đắc gì hết. Cho nên này, Như Lai nói cho mà biết, Như Lai nào có chứng đắc gì đâu. Như Lai chỉ cần một chữ biết rằng tất cả những cái gì thuộc về vô minh là không cho nó nảy sinh trong đầu. Cũng như biết con đường đó là con đường gây cho nguy hiểm, con đường là lầm lạc, đi vô đó là bị cọp, bị thổ lan, thuộc luồng, rắn, độc này kia, là biết con đường đó nguy hiểm không đi. Vì vậy mà không hề có sự sợ hãi, đau khổ, sợ sệt nào, mà được an lành, hạnh phúc. Chứ kỳ thật ra thì không dụng ý xây dựng hạnh phúc, an lành gì hết, mà vì không đi những con đường nguy hiểm, không vào chỗ nguy hiểm, không ăn, không chơi, không là vui đùa với cái nguy hiểm thì không hề bị nguy hiểm. Như Lai cũng như vậy, Như Lai chỉ cần một chữ biết thôi, đốn ngộ, đốn chứng là vậy đó, đốn ngộ là vậy đó, chỉ cần một chữ biết thôi, không cần đặt vấn đề tu gì hết. Đó là phương pháp đốn ngộ, đốn tu. Lẽ tất nhiên là người đại thừa mới nghe và mới làm nổi. Tuy nhiên chúng ta nghe đấy, chúng ta ai là cũng biết là đi vô cái chỗ là trà đình tử kiếm là nguy hiểm đó chứ, nhiều người biết lắm chứ. Nhưng mà tại vì là không phải là bậc đại căn, không phải là bậc đại trí, cho nên chiến thắng ngàn quân địch thì có thể chiến thắng được, mà chiến thắng mình là không chiến thắng nổi. Do vậy mà ta là người thua giặc, mà thua giặc là tất nhiên ta phải chết bằng cách này cách khác, đau khổ bằng cách này cách khác, vậy thôi. Vấn đề là cái chỗ nó như vậy đó. Cho nên thật sự là cái vấn đề là đúng tu là vậy, đúng ngộ là vậy đó. Lý lẽ rất rõ ràng, nghe là ngộ liền đó mà. Người nào mà ngộ liền cái đó là biết vô minh. Mà sự thật trong cuộc đời của chúng ta, nhiều người biết vô minh lắm chứ không phải là không. Có nhiều người biết thuốc là nguy hiểm, hút là lao phổi đấy chứ, thế giới người ta ngăn cầm kia mà. Vậy mà mình không ly nó được. có nhiều người biết là chạy vào trong danh lợi sắc tài là nguyên nhân của đau khổ đó chứ, mà tại mình không ly được là gì, mình không phải là cái bậc mà thượng căn thượng trí, không có cái ý chí dứt khoát. Còn Như Lai thì chỉ cần có một cái biết, mà biết nó là nguy hiểm thì xa lắm cái nguyên nhân của nguy hiểm thì cái quả nguy hiểm không còn. Gọi là Như Lai thành thật chứ thật là Như Lai không có hành gì hết, không hề có thật. Là vì mọi người chỉ cái tự tánh thanh tịnh của mọi người là tánh thật, mà sở dĩ mà không còn gọi là Phật, gọi là phàm phu là tại vì vô minh nó tập vào, nó tác động vào, hằng ngày sống trong tham sân si mạng nghi, đó là căn bản của vô minh, nó đẻ ra thân kiến, biên kiến, bà kiến, kiến thủ với cái bộ gọi là kiến hoặc, nó đẻ ra phẫn hận phu não tật sang cuốn hiểm hại kêu vô tà vô quý điều tử ôn tập bất tính giải đại phóng vật thất tiện tăng lại bất chính chi, nó đẻ ra. Rồi từ đó nó đẻ ra nữa tham thề hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là phát tình. Và từ đó nó đẻ ra gì mơ rễ má, là những cái phiền phức nhỏ nhặt, những cái xung quanh hoàn cảnh nó trói buộc như là vô số. Cuộc sống của chúng ta nó biến thành, ta biến thành con tầm mà ta ngã tơ rồi tự nó quấn lấy ta. Do vậy mà gọi là phàm phu, chứ kỳ thật chúng ta không phải là phàm phu. Cho nên biết được vô minh mà viễn ly vô minh thì ta là Phật mà không hề có tu. Mà nói là Phật là nói vậy thôi, nghĩa là so với phàm phu nhiều đau khổ, vô minh nó tác động quá nhiều đau khổ quá nhiều thì gọi là phàm phu. Còn cái người mà giữ được cái tính chất trong sáng thanh tịnh bản nguyên, người đó gọi là người tánh thức, gọi là người Phật. Chứ kỳ thật Phật chẳng có chứng gì hết, không hề có chứng gì, chẳng qua là cái người tánh thức thì ta gọi là cái người đó không có chim bao, ta gọi là người thức. Nó gọi cái người chim bao nằm la thấy ác mộng la quái đau khổ thì ta gọi là người mê. Người mê là tại vì chưa thức, cho nên là những cái không có đáng sợ mà sợ, không có phải khóc mà mình khóc, không phải nguyên nhân đáng thương mà mình thương tầm bậy, thương trong chim bao, yêu trong chim bao, rồi thấy những cái sợ trong chim bao. Thì Phật cái đó không có gì phải sợ, mà mình lại sợ là vì mình chiếm bán thù hận ghê gớm, bực bội ghê gớm, đáng lẽ ra không có. Vậy mà mình vẫn bực bội thù hận là tại vì mình chiếm bán. Nhưng mà cái người tỉnh thức thì tất cả những cái đó đều không có, gọi là người tỉnh. Người tỉnh là vì người ta không có mê, chứ người tỉnh chẳng có là cái gì khác hơn người mê hết, cũng là người đó. Nhưng mà tỉnh là những cái mà vui mừng buồn giận sợ sạch trong cái bao không còn nữa. Thế thì Phật là cái ông như vậy đó, Phật là cái người giống như người tỉnh vậy, chứ không hề có thành gì hết. Cho nên cái ý niệm mà mình nói rằng tu mà để mong thành Phật đó là mình nói chưa phải là giáo lý đúng ngộ đúng tu đâu. Còn tu như mình đây là gọi là tiệm tu, ngộ từng câu từng chữ, lựa từng câu từng chữ mà học một quán chiếu và tư duy, đó gọi là tiệm tu tiệm ngộ đó. Còn đúng ngộ đúng tu là ta nghe ta biết gì rồi, khỏi cần tu vậy. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, đảng tự hoài trung giải câu y, thì năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Rồi tất cả khỏi tu không cần chính, không cầu chính. Đó là bậc đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Việc kiến tư, việc hấp cả cái tiền là rơi tất cả và khỏi tu và không cần chứng. Người gốm vậy đó. Còn gì nữa, việc kiến tư hoạch là còn gì nữa đâu mà đâu. Do kiến tư hoạch mà ta gọi là phạm phúc, nguyên nhân ta khổ chân trùng cho nên gọi là phạm. Mà việc kiến tư hoạch rồi là rơi tất cả thì còn tu cái gì nữa. Còn cái gì nữa đâu chứng. Đó là giáo lý đúng ngộ đúng tu là vậy. Nói tu thì thật không hề có tu, không làm sai không làm trái là tự đó, nó là Phật chứ không có thành gì cả chứ. Cho nên giáo lý mà là nó nhiều cả lắm. Rồi câu thứ hai là vậy chứ có phải là bậc đại căn mới tu được không? Lẽ tất nhiên, lẽ tất nhiên là mọi người có trình độ cỡ đó nghe tiếp thu nổi cái đó, mà nghe rồi mà mình thắng nổi mình hay không. Chớ còn Phật dạy trước nắng ngàn quân địch, làm điều đó các bậc đại tướng trên thế gian này người ta rất là dễ dàng làm được, nhưng mà thánh mình không làm được. Trước kia những ông tỉnh trưởng đã đi hành quân đồ ó hết mà đường mà tận mặt kia gớm vậy, chứ mà về nhà thì trời đất ơi, vợ đó đấy thắng lên là anh đâu, đem gì không đủ, mới ăn hối lộ kia nghe là mấy trăm triệu đâu, bị đưa bà nhỏ hết rồi. Bây giờ bà lớn nó quá tháo là thôi em đừng có nói lớn, em nói lớn chết anh để anh kiếm cái khác, không thật ra chiến thắng là quân địch ra ngoài ngàn dặm thì có thể làm được, rất nhiều người làm được, mà thắng mình không được, thắng cái dục vọng của mình không được. Thế thì trong cái tình trạng mà người đệ tử Phật chúng ta cũng có người như vậy, thắng mình rất khó. Vì vậy cho nên là tu mà đốn ngộ đốn tu phải là người có thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu, bậc thượng sĩ, bậc tối thượng lại căn rồi tất cả, với điều kiện là có khả năng diệt trừ phiền não vô minh. Cho nên là câu hỏi thứ hai là phải là chỉ có hành đại căn đại trí mới tu nổi gì đốn ngộ đốn tu hay không, đúng vậy thôi. Còn như là hàng sa di thì còn đang học thì tu có mong gì để tu học? Cái này thì sa di hay là tỳ kheo vấn đề đó chưa quan trọng, vấn đề là chúng tánh và căn cơ. Hãy căn cơ đại thừa, chúng tánh đại thừa, ta nghe một câu là ta tỏ ngộ thì không cần là phải nói là sa di, kể cả chưa cạo tóc cũng có thể chứng đạo được. Còn nếu không phải là chúng tánh đại thừa mà chúng tánh ngoại đạo tầm thường thì dầu cạo tóc ở 80 năm trong chùa vẫn chưa phải là đệ tử Phật. Điều đó là rất là rõ ràng, kinh điển Phật cũng dạy như thế. Bằng cớ lục đổi quyền năng ta đã biết, nghĩa là một người tiều phu đi đóng củi nuôi mẹ, nghe chỉ có một lần và vài lần gì đó in sâu vào chủng tử là ta ngộ được đạo lý. Kể cả những người mà nghèo khổ trong giai cấp nghèo khổ mà không được học mà không biết chữ mà vẫn nhận thức được chánh pháp, nhận thức được chân lý và sống đúng chân lý và có giải thoát, có giác ngộ. Mà hạng bậc thầy là pháp sư Ấn Tông, là thầy của cả tất cả lục độ huệ năng, mà khi mà nghe lục độ huệ năng mà triển khai về tư tưởng của kinh Niết Bàn thì pháp sư Ấn Tông nói rằng là nhân giả giảng kinh như vàng rồng. Còn ý kiến của lão tăng này giảng mấy lúc này cho tăng chúng đây đó giống như là miếng xanh như gặp như ngói vậy. Do vậy cho nên là đặt cái vấn đề là sao gì không thật. Còn là đang học cơ bản cũng chưa quan trọng, vấn đề là chúng ta có khả năng tiếp thu không, có nghị lực nhận thức được từ não vô minh mà xa lánh nó không. Còn không có cái khả năng xa lánh như vậy thì chức tức địa vị cỡ nào cũng đều là không có đem lại kết quả cho việc giải thoát giác ngộ. Còn cái chuyện mà học pháp môn nào thì cái đó là từ từ mà học, chứ còn cái nói chung thì không được. Bởi vì đó là thuộc về, nó giống như là bệnh nhân đó mà. Bệnh nhân là muốn đi thầy thuốc là đích thân mình phải tới thầy thuốc. Thầy thuốc ta bắt mạch, bắt mạch rồi ta vọng dân dấn thiết ta nhìn, động tức là nhìn sắc mặt của anh. Vâng tức là ta nghe hơi thở, ta nghe tiếng nói và ta hỏi anh trả lời. Vấn là hỏi anh trả lời, cái cuối cùng ta bắt mạch. Đủ bốn cái điều kiện đó xong rồi ta bắt mạch, ta mới cho thuốc. Nên là người nào bệnh gì, ta da sao, giảm sao, gì nào là lập phương, thằng nào đứng đầu cuộc đối với ai. Do vậy cho nên là cái đó là phải từ từ mà học mà tu, mà nếu muốn tu thật sự là từ từ mà tìm người mà coi mạch cho mình và cho thuốc riêng mình. Cho nên cái việc đó là phải chấm lái thận trọng mà đi. Thế là coi như là ba câu đó hết rồi đó.
Kính thưa Hòa Thượng, cho chúng con biết trong đạo Phật tại sao lại dùng con số 7 và con số 49 để biểu hiện. Vậy xin về Hòa Thượng giải nghĩa rộng cho chúng con biết. Và cái thứ hai nữa là cũng có một vị hỏi tiếp là 10 danh hiệu của Phật. Cũng xin được Hòa Thượng giải rộng cho tí để cho nó vẫn là Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiền thể thế gian giải vô thượng trị điện ưu thiền. Như Phật.
số 7
là số 9. Số 7 nè.
Từ nó do con số 7 mà thành. Nó là nó là một. Và đông, tây, nam, bắc, trên, dưới. Mà nó là trung ương. Kết hợp lại và thành kế cả mấy giấy mỏng này. Một hộp bụi, một hòn bi, một cục đất, bất cứ một cái gì kết hợp lại đều là 7. 6 cạnh, 4 cạnh, 4 bên, trên dưới là 6. Thành ra cái tự thân, cái thể tích của nó là con số 7. Số này là những số nó có cái tính tích màu nhiệm và thiêng liêng của vũ trụ. Đây là mình lấy cái mỏng nhất kìa. Vẫn là phải 7 thôi. Còn lấy cái gì ra cũng được 7 hết. Cái này cũng vậy thôi. Cũng đông, tây, ví dụ vậy. Nam, bắc, trên, dưới. Thành ra cho nó. Nó là nó. Do cái chỗ đó cho nên là đây là mình cũng mình tư duy mà về ý tứ của kinh điển mà. Rồi tôi nói trong đây là nói về cái dồn vật thể rồi nè. Rồi bây giờ nói tới âm nhạc. Các vị nào có chơi âm nhạc là biết à. Nhạc thì nhạc Tây Phương á. Nó có bài tốt thôi. Rê, mi, fa, son, la, si. Bài nốt. Vậy mà nó làm âm ba uyển chuyển. Hùng tráng cũng được, bi ai cũng được. Và nhẹ nhàng cũng được, mà đau thương cũng được, mà kiên phước cũng được. Là chỉ vậy đó. Cũng số 7. Còn như là cổ nhạc á, nhạc mà nhạc theo kiểu của Trung Hoa hồi xưa với họ gọi là sang xê cống liếu. Sang một ngón, xê hai ngón, cống ba ngón, liếu bốn ngón. Cầm liếu là dây cong. Là sáu chữ rồi. Và bốn cái nữa thành chữ U. U cũng tức là sự. Sự cũng tức là U. Sang xê cống sang cộng liệu U. Sự xê xê sang U liệu cộng liệu xê cộng liệu. Cứ mấy chữ ta làm hoài vậy à. Sang cống xê sang U. Xê cống xê sang cộng liệu U. Sang xê sang xê liệu cống xê sang cống xê sang cộng liệu U. Cộng liệu U xê sang. Đó là bài hạ đó à. Rồi cũng mấy chữ đó mà ghép lại cái xe liêu công liêu công liêu công xa xa xe xe công xe xa xa xe liêu công xe ngò công xe cha mẹ ơi đoạn ư can ư trường ư là đoạn ư can ư trường sang thế sự liêu công sang sư xe cầm cầm xe liêu công sang sư xe cống sang sư xe cống mà sự liêu công sư xe cống sang đại cũng mấy chữ đó thôi mà vui có buồn có lâm ly não nuột có cũng thôi đó là nhạc theo nhạc Việt Nam á Tây Phương thì Do Re Mi Fa Sol La Si thôi. Số 7 nó màu nhìn vậy đó, mình chưa biết tại sao. Giờ mình cứ mình nói cái đã. Còn thầy thuốc bây giờ cho nghiên cứu rằng cái cơ thể của mình là 7 ngày là tế bào nó thay đổi một đợt tế bào mới để nó trưởng thành. Hoặc là 7 ngày nó thay đổi một lượt để nó đi trở người già. Nó lão quá cũng 7 ngày thay đổi một lượt trọn vẹn. Thế là con số 7 là vậy đó. Do vậy cho nên Đức Phật hồi xưa nó còn nhiều nha. Con số 7 là nói ra mấy chục thứ. Kể cả các đạo khác, đạo Đức Chúa cũng nghĩa là thấy con số 7 là con số màu nhiệm. Chứ không phải mình đạo Phật, không phải kinh sách đạo Phật. Và cả cái vũ trụ này cũng như vậy, cái quả địa cầu này cũng là con số 7. Cũng đông tay nam bắc trên dưới và tự thân đó. Đương nhiên là con người mình cũng là con số 7 vậy. Mà Kinh Lăng Nghiêm gọi là thất đại nó thành ra một con người, chứ không phải là tứ đại đâu. Tứ đại là nó, ngũ đại là nó đủ thành ra cái sự vật vô tri vô giác. Nó thành là khí thế gian thì ngũ đại thành đủ rồi, tứ đại, ngũ đại thành được rồi.
nhưng mà con người này phải là thất đại cũng là con số 7. Địa thủy hỏa phong không kiếm và thức. Đấy, thế thì con số 7 nó nhiệm màu lắm. Tôi nói đơn cử mấy điều thôi. Từ cái chỗ đó cho nên là các cái tôn giáo ở trong đó có những cái Phật giáo mà tôi rất là nói về con số 7 mà chết rồi 7 ngày là một thức đó mà. Đó là cái thuyết người ta chủ trương là cái thân cung ấm. Nhưng mà trước này đối với tôi là tôi không tin, tôi không chịu. Tuy nhiên là người trước nhiều rồi, nó in sâu vào trong trí não của cái người có tin tưởng đạo Phật. Cho nên người ta có quyền tin, mà tôi thì tôi không cần tin cái đó. Cho nên là có thân trung ấm mà. Khi mà cái con người thân này tiền ấm này chết rồi, cái thân trung ấm đó nó lãng đãng ở trong không trung. Lãng đãng trong không trung nó chưa có chỗ nương tựa. Vì vậy mà phải nhờ, muốn cho nó có cái chỗ nương tựa tốt là phải tỉnh thức nó bằng cách là phải nhờ Tam Bảo, nhờ Chư Tăng tụng cầu siêu chú nguyện đồ đặng cho nó được tỉnh thức, đặng cái lúc nào đó mà nó thọ thai vào trong cái chỗ nào đó nó đủ sức sáng suốt để nó chui vào cái chỗ cái thai dựng đó để cho được tốt lành. Và nếu một thất mà nó chưa đầu thai được, nó chưa chui vào chỗ nào mà hợp cơ duyên nó thì qua tới thất thứ hai, trong vòng thất thứ hai nó cũng phải chui. Và cuối cùng nó nặng nghiệp nhất là phải bảy thất, là dứt khoát là phải không chui cũng phải chui. À, đại để là giới thiết về ta nói vậy đó. Anh không muốn đầu thai, anh không muốn nhào vô cái bụng của con người, hay là hoặc anh không muốn nhào vô cái bụng của con trâu con bò, anh cũng phải nhào thôi, có người đẩy nhào. Giống như là cảnh sát rồi bắt tội rồi giam được bao nhiêu ngày rồi em mãn cái đó là nhất định là phải đưa em đi thôi, đưa em đưa ra tòa hoặc là đưa em vô chí hòa, ví dụ vậy. Chứ cảnh sát không được giam lâu, ví dụ vậy. Ra thế thì là 49 ngày là nhất định là phải thọ sanh. Đó là cái thuyết trung ấm của một số người tu trong có cái đức tin đạo Phật mà tin như vậy. Còn như tôi thì thiếu đó tôi không tin. Là vì sao? Là vì nếu cho rằng có một cái thân trung ấm vậy, cái thân đó nó y như một con người vậy mà nó không có người hay sao? Và nó bằng cái chất gì? Và nếu như mà chết rồi mà còn một cái như vậy để mà biết, để mà chui vào chỗ này đầu thai vào chỗ kia, thì theo kinh điển mà tôi học, tôi nghiên cứu ra nó là một việc thường kiến của ngoại đạo, cho rằng con người có cái linh hồn bất tử, nó gần gần giống như đạo khác, có cái linh hồn để sinh về nước Chúa, thí dụ vậy, sinh về cõi trời, sinh về cõi thần thiên, đó là thường kiến của ngoại đạo rồi. Do vậy cho nên cái thuyết mà 7 ngày để mà thọ sanh đó, tôi thì tôi không tin. Nhưng mà còn cái chuyện mà cãi mà đánh đổ ai đó thì tôi xin rút lui, không bao giờ tôi cần nói chuyện đó. Không cãi, vì cãi cũng không được, không đi tới đâu hết. Nhưng mà giờ đây là gọi là trao đổi mà. Tôi xin nói cái quan điểm của tôi là tôi không tin, vì tin như vậy là mình là thường kiến, không có cái linh hồn. Mà linh hồn như vậy là cái tích gì? Tích giống như sáp con nhú, hay là như cao su, hay là như bột mì nắng, hay là như gỗ bạc, hay là không có gì hết. Mà không có gì hết sao gọi là có thật? Cho nên là thứ đó thì thôi, tùy duyên mà ai đó tin. Tuy nhiên là nó có tương quan với số 7 đây, cho nên là đề cập rồi. Nói về vấn đề đó, ví dụ như hỏi tôi, nếu không tin 7 x 7 = 49 để không làm khách thì sao? Đó, cái đám nữa thì đi xa lắm. Bây giờ nói về số 7 thôi. Bây giờ kéo lại số 7 là Đức Phật Thích Ca hồi mới sinh ra, kinh điển chép rằng Đức Phật đi 7 bước. Thế là nó có cái màu nhiệm gì đây? Mà màu nhiệm gì đây là như tôi nói nãy, kể cả quả trọng và tất cả sự vật đều tương quan tác bó với nhau, mà duyên khởi và hình thành ra đều là tương quan với con số 7. Cho nên Đức Phật Thích Ca, theo mình quán chiếu mình tư duy á, mà kinh điển nó thường là ngài là xuất hiện ra nơi đời để vì gọi là thi hiện đó, vì lễ chúng sanh đó mà. Cho nên khi sinh ra Đức Phật Thái tử Hoàng tử Tất Đạt Đa đi bảy bước để nói lên. Tôi cho rằng phát họa một cái chương trình hành động vì chúng sanh, vì hữu tình vô tình chúng sanh, nghe nói chung là vì thế gian này mà xuất hiện ở đó. Đó là phát họa một chương trình, giới thiệu một chương trình hành động của đời mình. Bởi vì hữu tình con người cũng từ con số 7, mà tất cả sự vật hiện tượng nhân sanh đều kết hợp bằng con số 7. Vì vậy mà Đức Phật đi 7 bước cũng là con số 7, và chỉ ta chỉ trời, ta chỉ đất, nó thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, trời và dưới trời chỉ có ta là độc tôn. Ta độc tôn vì lý do là vô lượng sanh tử ước kiên tận hỷ. Ta biết ta sẽ chấm dứt cái sự sinh tử luân hồi trong lục đạo kể từ đời này kiếp này. Cho nên ta là người độc tôn. Mà mỗi một bước đi vậy, trong kinh điển nói là mỗi bước đi là đi trên cái hoa sen. Đó là một cái chương trình hành động của mình đã phát qua là một là đi bảy bước, hai là đi trên hoa sen, để nói lên rằng tất cả mọi người là sen. Sen là trong đồng không gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại có chen cái nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh nó gần bùng mà nó chẳng hôi tanh mùi bụng. Và đặc biệt sen là một cái thứ mà bông lũi từ với bùng đen nước đục mà lên rồi thành ra hoa sen. Mà ngay cái từ mà nó còn ở với bùng hôi nước đục, xé cái bông sen rất khéo, thì trong đó cánh sen, nhị sen, gương sen và hạt sen vẫn có ngay trong cái nó mới bằng trưng nó tại Úc. Trong kinh ta gọi hoa sen là cái loại hoa nhân và quả đồng có cùng một lúc, mà từ cái bùng mà dương lên mà không bị nhiễm ô sắc màu, không buồn nhiễm ô hương và sắc. Sắc vẫn đẹp, hương vẫn thơm, mặc dù từ cái bùng nhơ nước đọc, nước đục, nước hôi ám nữa cũng có, mà không bị nhiễm ô sắc và hương. Để nói lên rằng cái chủ trương của Như Lai Thế Tôn ra đời đây đó là vì độ tận chúng sanh, và cho biết rằng là chúng sanh và Phật không phải ai xa lạ. Chúng sanh và Phật đều là sen. Phật và sen đã toàn diện bày ra cánh nhị gương hạt đàng hoàng 100%. Còn chúng sanh phàm phu đó tuy là còn ở dưới nước nha, nhưng mà cũng vẫn cánh nhị gương hạt giống nhau. Rồi những cái sen mà mới lên khỏi mặt nước cũng đủ cánh nhị gương hạt giống nhau, và sen mà nở 70-80% cũng là cánh nhị gương hạt giống nhau. Nói chung lại là năm cỡ sen, để tiêu biểu cho người, trời, thanh văn, duyên giác, bồ tát và phật. Năm bậc cái độ nở toàn diện cho tới độ nở còn bút ở dưới nước đều cánh nhị gương hạt cùng có trong một lúc giống nhau. Để nói lên rằng là phàm phu, thanh văn, duyên giác, bồ tát và phật là giống nhau, mọi người là phật, tất cả mọi người sẽ thành phật, đang thành phật thì sẽ thành phật. Đó là chương trình hành động mà Đức Phật đã tuyên truyền giáo dục cho mọi người, và cái tóm qua được gọi là khai thị ngộ nhập tri kiến phật cho mọi người. Do vậy cho nên là đi bảy bước tương quan tới con số 7 là phát quả chương trình hành động. Mà đi trên mỗi bước đi có mỗi hoa sen, 7 hoa sen là giáo án để dạy cho chúng sanh rằng tất cả mọi người là sen. Dù các vị còn là phàm phu, nhưng mà cái phật chất, cái tri kiến phật của các vị vẫn đầy đủ, giống như là cái phật chất của Như Lai đã có cánh gì gương hợp giống nhau. Do vậy cho nên là theo tư tưởng kinh Pháp Hoa là tất cả chúng ta là Phật đã thành, chứ không phải là đang thành, mà càng sẽ thành là chuyện là ai cũng nói được. Mà kinh Pháp Hoa đó tất cả chúng ta là Phật đã thành,
đã thành mà được thì tất nhiên là đang thành và sẽ thành, là cái lý đương nhiên không có gì khó. Đã thành là nói được cái bản chất của chúng ta, từ cái gốc của chúng ta, cái nguyên hóa của chúng ta là Phật. Cái tánh của chúng ta là cái tánh thanh tịnh bản nguyên, không hề có một cái phiền não của mình nào làm nguyên nhân đau khổ cho ta được. Vậy mà khi chúng ta không còn làm chủ được lục căn của chúng ta thì phiền não vô minh nó mới tác động, nó mới sinh ra đau khổ. Do vậy mà cái câu hỏi hồi nãy đã nhất định đúng ngộ đúng tu đó bạn. Như Lai không có gì lạ, không ai khác cũng giống như mọi người, chỉ có điều là Như Lai vô minh là như hoa đốm trong hư không, à biết vô minh như hoa đốm trong hư không. Do vậy mà Như Lai dính đoạn vô minh gọi là thành Phật đạo. Như Lai đoạn hẳn từ hẳn vô minh, mà từ hẳn của mình rồi gọi là thành Phật đạo vậy thôi, chứ kỳ thật Như Lai không hề có thành. Và chúng ta nghiên cứu thật mà con vô minh có phải là nhiều qua đến trong hay không không? Đây, cái này là mình ai cũng thí nghiệm được hết. Vô minh là gì? Là cái ý niệm về tham dục. Mà tham dục nó có vấn đề tham tài, tham sắc, tham danh, tham thịt, tham thầy. Đó. Bây giờ tất cả những ý niệm đó lấy nội cái ý niệm về tham không, mình tương qua nó là cái gì ở trong con người của mình, nó có cái tự thể không, nó tồn tại ở trong ta, nó tồn tại ở đâu, hoàn toàn không hề tìm ra cái chỗ cư trú của cái ý niệm tham dục kia. Như vậy có nghĩa là nó không có thật gì, nó là như quyển như quá, như là qua đớp trong không chứ. Vậy mà ta mê muội thì ta bị cái ý niệm về tham đó, nó tác động, nó hoành hành, nó làm ta đau khổ cực kỳ. Coi như bằng ta tỉnh thức ta thấy rằng tất cả thế gian là vô thường, quốc độ là nguyên thủy, tứ đại là khổ, không hữu, là vô ngã, sanh dưỡng biến dị hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu. Thế gian là vô thường, mà thế gian vô thường thì hữu tình thế gian cũng vô thường, mà vô tình thế gian cũng vô thường. Cõi nước là tạm bỡ, thất đại này, thân này là khổ, là không. Nếu ta không làm chủ được lục căn ta thì nó là nguyên nhân của khổ. Và cuối cùng nó trở về các bụi, trở thành các bụi. Vô ngã, sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ. Thấy được cái chân lý đó rồi là ta không có đam mê, không có luyến ái, không có giữ gìn, thì cái ý niệm về tham hoàn toàn ta tiêu diệt nó ngay được đó chứ. Đó, cho nên là cái vấn đề là chỉ cần biết vô minh rồi sanh. Sanh có cái lúc ta sanh ghê lắm lắm. Nếu mà ta không làm chủ được, ta không mãn chế được là ta có thể giận. Một cơn giận là ta giết người, mà ta có thể là tự quỷ diệt đời người kia, mà đời ta cũng vào tử hình. Hoặc có tù chung thân thì còn được cái gì. Vậy mà bây giờ đây, nếu mà ta bình tĩnh như vậy, ta tu hành như vậy, thì thử hỏi cho tìm cái sân này ở trong con người của ta làm gì có. Ai tìm được cái sân ở trong con người mình? Không hề có. Vậy mà khi mê thì cái sân nó tác động hoành hành ghê luôn. Đó. Chỉ cần phải biết vô mình như hoa đốm trong hư không. Khi mê cũng vậy. Khi mê tôi nói ví dụ trường hợp ấm ràng là báo đăng ở đó. Có hai ba người tử hình rất là oan, rất là tội nghiệp. Cha mà làm những cái chuyện tồi bại đối với con, bất chính đối với con, tức là nói nôm na là hãm con, hiếp dâm con, rồi tòa án kêu án đời nay là tử hình đó nha. Rồi còn mấy cái án mà lỡ trước kia chưa quy định đó thì là chung thân có, rồi có cái án trước nữa là 12 năm tù. Thế lúc đó là si chứ gì đó. Làm cha mà như vậy lúc đó mình không còn tiếng tội là si đấy. Mà si tức là vô minh đấy. Nhưng mà nếu bình thường mà mình tỉnh thức thì cái si đó ở đâu trong con người? Không hề có. Do vậy cho nên là tham sân si trong kinh điển gọi là tam động. Nhưng mà riêng về quyền giác thiền sư nói thì tham tam động thủy màu hư xúc mộng. Cái thứ tam độc đó gọi là tham độc, sân độc và si độc đó, nó không có thiệt. nó giống như bọt nước ở trên những cái suối, những cái thác, những cái gền mà nó chảy rỉ rồi nó đóng từng bựng bọt vậy nè. Mà cái bọt đó mình lại mình bóc mình nắm ra nó tan biến mất hết, nó thành ra nước hết, chứ nó không có thực chất của cái bọt. Những cái đám mưa mù thì cũng vậy nè, mưa mà không có gió là không mưa, nó rất đứng như vậy là nổi bong bóng lên đầy ra hết, mà mình bóc không có được. Cái tam độc thủy bào nó giống như bọt nước, nó xúc mọc, nó mình lặn, nó mọc, nó sinh, nó diệt một cách hư huyễn. Do vậy cho nên là gọi là tam độc, cái thực chất nó không hề độc, nó đâu có. Nếu mà ta tỉnh thì tham sân si không hề hại gì ai, không hề làm gì được ai hết, cho nên thực chất không hề độc. Nó ví như bọt bèo sinh diệt huyễn hư, ai mà nắm mà cầm mà giữ cái tam độc cho được chứ, nó không có thật mà. Thế khi mê thì tam độc nó tác động, nó hoành hành, mà bằng tỉnh thức thì tìm không ra được chúng. Đó, do vậy cho nên là Như Lai mà tu hành là biết được vô minh như quan đất như không, là dính đoạn vô minh gọi là thành Phật đạo. Do vậy cho nên Như Lai mà xuất hiện ở trên đời mình đi mãi bước để nói lên là ta có thể là tối cao trong trời người, là vì ta biết rằng là ta sẽ tỉnh thức, ta là người giác ngộ để chỉ đường chỉ lối cho chúng sanh rằng mọi người là Phật. Các người hãy trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của các vị tự tánh đó, gọi là tự tánh Phật, tự tánh trong sáng, tự tánh thanh tịnh, mọi người ai cũng có giống nhau. Còn như ta đây, ta thành Phật Như Lai Thế Tôn đây, ta thật sự cũng giống như các vị vậy thôi, nhưng mà của ta là sen nở, còn của các vị là sen bốc, hoặc là sen nở mới có 50%, như Bồ Tát thì nở được là 70%, 80-90%, chứ tất cả chúng ta đều là sen hết đó. Đó, đây thì là vấn đề đó, có tương quan trong số 7 là có thể là tạm ngừng ở chỗ đó. Con số 7 là con số trong màu nhiệm như vậy. Nếu mà gọi là làm thất đó, thì tôi không sợ cái đó. Tôi chủ trương nhân quả, không có ai mà bắt buộc ai để tống cổ ai phải đầu thai vào đâu. Và chư tăng thì xin lỗi nha, tụng là tụng vậy, là tại là bổn đạo là bản tánh này ta quen ta tin vậy cho được. Ai ăn thì nấy no, ai ngủ thì nấy khỏe, không ai ngủ giùm ai được mà không ai ăn giùm ai được. Cho nên cái vấn đề của chúng ta đó, bây giờ thì ta chưa có đủ khả năng mà dạy cho Phật tử tại gia họ thông suốt hết. Cho nên là ta tới thì yêu cầu mình là mình phải làm để mà mình độ người ta, gọi là dí quyến độ chân, mình độ người ta. Chứ còn thật sự mình phải dạy làm sao mà cho mọi người họ tin sâu về cái lý nhân quả. Các vị làm những điều thiện thì các vị hưởng được cái phước báo, cái hạnh phúc an lạc. Thí dụ như bất sát, bất đạo, bất dâm, bất lưỡng thiện, bất ác khẩu và bất ẩn tử, thì cái gia đình của ưu bà bác, ưu bà gì đó có hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó là do các vị giữ được những cái điều sai trái mà Đức Phật đã dạy, Chư Tăng đã truyền dạy cho các vị. Và các vị biết được cái hậu quả ghê gớm của cái sự phát đạo dâm, lưỡng thiện ác khẩu và ẩm tử mà các vị tánh đó, mà do tánh mà các vị được an lạc. Và nếu các vị không tánh là Chư Tăng cầu nguyện cũng không được đâu. Đó là sự thật, mình phải hướng dẫn như vậy. Nhưng mà bây giờ từ lâu quá thì mình thiếu người, giống như nhà nước thì gọi là thiếu cán bộ, còn mình nên là cũng thiếu cán bộ, thiếu người mà lãnh đạo để mà truyền bá chánh pháp. Cho nên là có những cái mà chưa phải của đạo Phật thuần túy mà trong đạo Phật mình có, còn cái đó mình chưa thanh lọc ra hết được, thì cái đó cũng gọi là dĩ nguyện đổi chân. Nhưng mà phải khéo, đừng để cho người ta đi sâu vào con đường mê tín, nó sẽ không có lợi lạc cho người ta, và mình cũng không tròn trách nhiệm của mình. Thế thì đó là giới thiệu qua về, tao đổi qua về cái số 7749. Giải rõ Như Lai, nhưng mà cái từ Như Lai rất là sâu. Thường thường mà khi mà trong tất cả cái từ để mà tôn kính Như Lai, để mà gọi Như Lai đó, cái từ Như Lai là sâu nhất trong các cái từ. Chỉ như là chỉ cho cái bản thể chân như bất biến của vũ trụ, từ cái bản thể chân như bất biến đó mà nó ứng dụng ra cái tùy duyên, nó duyên khởi ra hiện tượng vạn pháp, gọi đó là lai. Chữ lai có nghĩa là cái hiện tượng tùy duyên, nó duyên khởi nó sanh ra vạn pháp, nó sanh ra núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, tất cả từ lớn tới nhỏ đều là cái nghĩa tùy duyên, có nghĩa là tùy duyên. Và chữ lai có nghĩa là tự nhiên, mà tự nhiên mà vẫn mất, mất biến ghê gớm vậy đó. Ví dụ như bây giờ đây là chúng ta đây là gọi là phàm phu chứ gì, là tự nhiên đấy. Thậm chí có những người mà chọn cướp tử tội cũng là thuộc về ở trong cái hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà nhiều khi người ta sai lầm, người ta tử tội về cái mặt đó, còn những cái khác người ta còn cái hạt nhân, cái giống của người, thì người đó vẫn là có thể làm người trở lại. Làm người trở lại, và từ cái làm người đó thì cái hạt giống mà gọi là cái tấm thanh tịnh bản nhiên của người đó vẫn không mất, gọi là tự nhiên mà bất biến. Giống như là vàng, có những lúc bị xe hú lô hay là ai đó đem chặt, đem bầm, đem nát ra từng mảnh từng dụng rồi rớt ở dưới đường mương, như cống như giá vậy. Đó là cái vàng nó tùy duyên, điều kiện xấu, hoàn cảnh xấu, người ta không biết dùng vàng, thành ra là làm cái vàng tan nát rời rã. Và ở những chỗ như giá xấu xa mà không ai biết tới công dụng của vàng. Nhưng mà nếu mà cơ nào đó vàng đó người ta biết, ta lọc, ta lấy lên, ta đẩy, ta nấu lọc lại là vàng trở về cái bản thể vàng vẫn là 500.000 một chỉ. Đó là trở về cái địa vị bất biến của vàng. Cho nên cái chữ lai là từ cái bản thể chân như bất biến mà chưa thể ra hiện tượng tự nhiên, từ cái thể tánh thật thanh tịnh bản nhiên không hề có tội lỗi của đâu nào, vậy mà nó có thể duyên khởi ra, nó làm ra là cái trình độ như là thanh văn, như là duyên giác, như là bồ tát, rồi như là kể cả phàm phu chúng ta và kể cả những người đầy tội lỗi. Đó là hiện tượng tự nhiên, đó là nghĩa của chữ lai là vậy. Nhưng mà đây tội lỗi vậy, nhưng mà vẫn bất biến, nghĩa là lúc nào đó ta vẫn trở về cái phật chất phật tịnh mới có của ta. Đó là nghĩa chữ Như Lai nó sâu như vậy. Giống như là sống ngoài một bóng bọt, bơi cái bản thể thanh tịnh của mặt biển thẳng lặng như tờ, vậy mà do gió, rồi do áp thấp nhiệt đới, rồi do cơn bão số 5, số 7 nó làm cho mặt biển như là âm ầy dầm ì ào ạt, từ lăng tăng là cái rô vô tới ào ạt cho tới thành ra đợt sóng thật. Đó là hiện tượng tùy duyên của mặt nước biển phẳng lặng như tờ đấy. Nhưng mà rồi qua cái cơn áp thấp nhiệt đới đó, qua cơn giông tố bão đó, thì cái nước nó trở về lại với cái nước như nước biển. Cái gì là tuy là nó ào ạt lô nhô vậy, chứ kỳ thật là từ bản thể của nước biển mà duyên sanh ra. Mà lúc nó sanh ra coi như ồ ạt nhiều như vậy, chứ không phải là nó dư nhiều đâu, không có như nhiều. Và lúc mà nó trở về rút xuống không phải như vậy, mà nước đó bị mất bát gì hết, không có mất. Nó bất biến mà, đó là bản thể bất biến của nó. Đó, thế thì là chúng ta cũng vậy. Chúng ta những cái lúc mà ta lăn lóc ở trong cõi trời, người Atula, thậm chí là địa ngục là quỷ xuất sanh, đó là tùy duyên đó. Đó là nước nó trở thành sống ngoài phong bóng bột lăn tăng ào ạt sống thật. Nhưng mà rồi những cái đó trở về thể nước biển trở lại, kể cả cái gì nó bốc hơi lên nó là mây, rồi nó mưa xuống nó cũng trở về nước biển trở lại mà thôi, chứ không có mất. Đó là cái nghĩa Như Lai, là chỉ cho cái bản thể bất biến, chân như bất biến mà duyên khởi ra hiện tượng tự nhiên. Cho nên trong 10 cái đức hiệu là chỉ có đức hiệu Như Lai là chỉ cho pháp thân Tỳ Lô Giá Na là cái đó đó. Cho nên là chúng ta này, là trong người chúng ta này, là chúng ta mang coi gì đây nè nha, coi như các ngài như tôi vậy nè, chứ chúng ta đâu có phải là người tâm thường. Cũng như sống ngoài một bóng bọt đâu có phải là ai đâu lạ. Người ta múc được một chén sống là múc được chén nước biển đấy chứ. Nhưng mà chỉ sống bảo đó là nước biển không đúng, vì nước biển có thể nó phẳng lặng như tờ cái đó. Thế thì nó do vậy mà gọi là nước biển, vậy là không đúng. Nhưng mà bảo rằng là sống ngoài một bóng bọt nó không phải nước biển cũng không đúng.
sống ngoài một bông bọt với nước biển, bất tức nó là nước biển không đúng, mà bất kỳ nó ngoài nước biển mà có cũng không đúng. Đây là bất tức mà bất ly, thì chúng ta cùng với Phật, chư Phật mười phương cũng vậy, cũng bất tức mà bất ly, cùng với cái Như Lai bản thể chân như lên tận đó, bất tức mà bất ly. Chúng ta là hiện tượng tự nhiên của cái pháp thần kỳ Lô Giá Na đó. Cho nên trong cái chất liệu của trong của ta, tự tánh thanh tịnh của ta là chất liệu tự tánh thanh tịnh của pháp thân thì Lô Giá Na bất biến. Giống như sống ngoài một phút bọt là cái chất liệu thanh tịnh của nước biển phẳng lặng như ta. Vậy mà nguyên giới thì xưa ta gọi là ảo hóa không thân, bất thất thân. Cái thân này nè, thân chúng ta nè, là cái diệu dụng của pháp thân đây. Cũng như sống ngoài một phút bọt là cái diệu dụng tự nhiên của nước biển phẳng lặng mênh mông đó. Đó, cái chuyện Như Lai là sâu vậy đó.
Khi Đức Phật đản sinh đi bả bước của bả đó hoa sen, thì hoa sen này là hiện hữu có thật hay không? Nếu có thật thì chân Đức Phật giảm lên lúc bây giờ hoa sen sẽ đáp. Mà tại sao nếu có hiện hữu thì tại sao lúc bây giờ sử không để là vườn Lâm Tỳ Ni có hoa sen và ao hồ? Người chết thì còn cái gì? Xin Hòa Thượng cho chúng con biết. Nhược bằng không còn cái gì như Hòa Thượng đã nói, thì cả ai là người đã đi vào lục đạo và tứ sanh. Còn Đức Phật Di Đà thì thể nguyện là tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật là tiếp dẫn ai? Ai là người được tiếp dẫn?
Để còn nó để lát đồng nữa. Ê, do vậy cho nên là cái việc mà mình mà trao đổi mình đàm đạo đó, nó phải có thời gian lâu dài mình mới nhìn hết, mình mới triển khai hết mọi mặt. Lâu lâu lần mình nhìn chưa hết, giống như viên kim cương vậy, nó nhiều cảnh lắm. Mình phải nhìn có thời gian, nhìn cái phía này mình thấy màu này, mình nói màu tím trúng đó chứ, nhưng mà chưa hẳn. Phải có thời gian mình qua đây, đứng đây mình thấy nó màu vàng mình nói màu vàng đỏ, đỏ đậm, qua đây thấy đỏ là vàng đậm, vàng là xanh, đủ thứ xanh, đủ thứ màu. Thế thì cái việc mà học hành của mình đây cũng vậy đó. Bữa nay nó nảy sinh ra những ý đó hay đó. Bây giờ cái vấn đề là hoa sen á, rồi về và nói là sen là phải mọc cái bùn chứ, sen đâu mọc cái núi, càng cũng như không có mọc ở trên đất bằng được. Mà cái vườn Lâm Tỳ Ni ngọn nghe nó ao, mà sen thì ở đâu dưới đất mà mọc lên liền vậy? Cái câu hỏi hay lắm. Giá lại nó còn điều nữa, còn thêm nữa, cho tức mà mới sinh ra mà bước đi thì cục kia ta rồi, sao là dị thường vậy? Mới sinh ra bước đi, đi trên qua xe, mà qua xe là đã không dập. Cái lăng nhăng á. Thế thì cái đó mình phải hiểu thôi thế này. Mấy câu đó rất hay đó. Mà đời nay mình phải phát hiện những cái tư tưởng đó, mới nó mới ngang cái tầm cỡ của thời đại. Chứ mà mình học mà mình nói cãi chài cãi cối nhau, trời ơi, thật mà mấy ông muốn mua qua xe là qua xe nó bập chứ. Ông ghê lắm đó. Mà ông đi đâu có đi như mình, mà ông dậm như mình bực kinh mà nó nát. Ông đi nó nhẹ như bông gòn để lên. Trời, nó dốc gì vậy, nó dốc quá sao chịu được. Nói thế nào cũng là thiêng liêng, quyền bí ghê lắm. Nói vậy người trí tao từng nghe đâu. Nhưng mà vấn đề là phải sao đây? Xin nhắc, Phật dạy có 12 bộ kinh, ông vào trước. Ta dạy cho tất cả các ngươi, ta dạy 12 bộ kinh, 12 cái thể tài mà ta có thể để trước ta sẽ nói bằng những cái thể tài như vậy. Và ta cho biết rằng tử thừa ta chỉ dạy học có 9 kinh thôi, đại thừa ta mới dạy đủ 12 bộ. 12 bộ đó là gì? Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Tự Thuyết, Bổn Sanh, Bổn Sự, Thủy Tầm Hữu là cái đó.
cái vụ mà Hoa Sen là đạo phóng dập, mà bước đi con Hoa Sen ấy, Vi Tam Hữu, Phương Quả, Nghị Luận và Ký Biệt, 12 bộ kinh. Cho nên cái lối nói đó là như là đã giao trước rồi, các ông phải biết ta nói cái lối là lối Vi Tam Hữu, tức là ta nói những chuyện lạ lùng. Ha. Mà cái giáo lý của ta, cái triết lý mà ta muốn dạy, nó nằm ở trong cái chuyện thích lạ lùng đó. Cái sự thật không có Hoa Sen như vậy. Vì không có ao thì sen không thể mọc, mà sen mà mỗi bước đi lại mọc tức thì là chuyện không có, không có cái quyền thách thiên liên vậy. Như Lai không làm như vậy được. Hai nữa là Như Lai mới sinh ra mà bước đi được là sao? Nếu Như Lai sinh ra mà vừa sinh ra mà bước đi được thì tụi tôi bây giờ có thằng nào sinh ra mà bước đi được đâu? Vậy là tụi tôi học pháp của Như Lai, tụi tôi làm gì được? Tụi tôi sao tăng ốc được? Ông sinh ra bước đi được liền cho nên ông tu là sao? Chứ tụi tôi đâu có bước được. Thế là tôi học làm gì cho bắt câu à? Thôi để ta đi chơi, ta đi nhậu, ta đi nhẹt, ta đi chơi, nghĩa là bị ôm đẹp mờ rồi vân vân, là cho nó đã chứ rồi ta chết rồi. Chứ ta là sao mà làm được không? Ông bằng là ta học. Rồi á, tôi bước đi được rồi. Rồi tôi đâu có tài đưa trời đưa đất được. Thấy chưa? Rồi lại còn tệ hơn nữa là nói rồi sinh ngang đất nữa. Sinh ngang đất nữa. Thì ngang đất rồi thôi, bây giờ tụi tôi là có mổ lấy ra là có rồi, thôi là kể cho ta cũng được đi. Nhưng mà còn ông hồi xưa ngang đất chứ tụi tôi giờ đâu có được ngang đất. Thế thì là Như Lai là một cái gì thì thường trên đời này thì Như Lai sẽ lỗ lã vô cùng, không dạy ai được hết. Cho nên sự thật mình phải hiểu chỗ đó. Nếu Như Lai mà giống như mà sử sách mà mình đã nghe qua mà bằng văn tự đó, là Như Lai không làm gì được trên cái mặt địa cầu này cho chúng sanh hết. Vì chúng sanh có ai được như Ngài đâu. Thế thì học như Ngài học làm đi. Tôi thì sinh ra, tía má sinh ra ai cũng sinh vậy, không được ra không là một. Tôi sinh ra tôi không đi bảy bước giống như Ngài là hai. Tôi đi không có Hoa Sen là ba. Mà nếu có Hoa Sen nó để là tôi dẫm một cái là nát hết. Thế thì là Ngài giải cát của Ngài tôi học. Không, không tin rằng tôi có thể thành công như Ngài. Thế thì như là giải ai? Do vậy cho nên là ta phải dẹp cái đó. Mà ta phải học 12 bộ kinh, có nghĩa là đó là Như Lai nói về cái bộ môn Vi Tàng Hữu, nói chuyện lạ. Nói chuyện lạ đó nó chứa đựng một cái triết lý của Như Lai, mà như là phát họa chương trình tôi nói nãy đó. Coi như phát họa chương trình, coi như đưa một cái giáo trình hành động của mình để mà giáo hóa chúng sinh, bằng cái cách là nói rằng mọi người là sen, tất cả chúng ta đều giống nhau, chẳng qua là Như Lai thành Phật là sen nở, còn Phà Phu là sen còn ở dưới nước. Chứ còn cái chất liệu thân tịnh bản nhiên, ngay trong cái nhân Phà Phu đã có cái quả Phật ở trong đó rồi. Lấy cái Hoa Sen để tiêu biểu cho cái loại nhân quả đồng có cùng một lúc. Ngay Phà Phu về cho cái chất Phật Bồ Tát Thanh Văn đều có trong đó rồi hết. Nó giống như vàng là một thứ mà tùy theo cái chỗ rớt mà kỳ cọ rửa, nó hiểu vàng dễ hay là khó, chậm hay là mau, chứ còn đều là bạc hết. Đấy, cho nên lấy Hoa Sen là vậy. À, lấy cái Hoa Sen là ý nghĩa Hoa Sen là vậy, chứ kỳ thật không có sen. À, kỳ thật là không hề có sen. Mà cái lối nói đó tôi gọi là Vi Tàng Hữu, nó lạ. Nó giống như là cái chuyện mà con rồng cháu tiên của mình đó mà. Đó là dân Việt Nam mình là một giống dân là cha là rồng, mẹ là tiên. Cho nên là đẻ con ra rồi sau đó 100 đứa rồi là 50 đứa theo cha xuống biển, 50 đứa theo mẹ lên rừng để mà là sinh sống, để mà làm kinh tế, để nói cho nghĩa là dân tộc có một cái truyền thống anh hùng ghê gớm của rồng của tiên như vậy. Chứ kỳ thật mình có rồng tiên gì đâu, không hề có rồng tiên. Chẳng qua là cái lối mà nó chạy theo cha xuống biển là dạy cái cách rằng các con dân tộc Việt Nam muốn làm giàu là phải xuống biển đánh bắt cá tôm đủ thứ tài nguyên, như kể cả khoan lấy dầu lửa và còn nhiều châu báu dưới nữa, người ta chưa phát gì hết. Cho nên tôi gọi là tiên là rừng, cho nên là 50 đứa chạy theo mẹ, chạy theo tiên lên núi rừng để khai thác tài nguyên của rừng, của khoáng của mỏ, à của khoáng vật ở các mỏ. Còn một phần thì chạy theo cha xuống để đánh bắt tài nguyên tôm cá và châu báu dưới biển nữa. Tiền rừng bạc biển tụi con phải nhớ cái đó mà khai thác để mà làm ăn, để mà nuôi sống cho một dân tộc của mình. À, do vậy mà nói cái chuyện là một số 50 thì chạy theo cha, 50 thì chạy theo mẹ, vì chúng ta là con rồng cháu tiên. À, còn Long Dương của chúng ta đó là cha chúng ta là rồng đó mà. Rồng là cái gì? Rồng là một cái thứ không hề có. À, nhưng mà rồng là nó tự biểu cho là những cái thứ là bốn cái thứ vừa gốm trên cái cõi đời này. Đó là nhất là điếu, lớn thì dữ dằn, như là ngư, tam là tà, tứ là tượng. À, cho nên cái con rồng á là cái móng là móng chim, mà nó chụp một cái là nó bay lên trời, nó đảo vậy đó, mà nó thấy con gì này rồi nó xuống, nó chụp một cái là gấp đi thôi. Để tiêu biểu cái công năng nghĩa là bay lên trời mà có thể bắt xuống đất, có thể lặn xuống nước như cồng cọc. À, thế thì con rồng là một phần là lấy cái uy dũng của cái gì lớn của cái loài chim, cho nên chân là chim chim. Hai là ngàn ngư là cái loại cá cũng ghê gớm, hành quanh ở dưới biển, làm chủ dưới biển, cho nên là giải cá. Ba là rắn là cái thứ ở trên rừng, cũng là thứ anh hùng ghê gớm ở trong rừng. Gặp con như con tăng hay con rắn lớn, và nó gặp con gì ai con bò cọp đi ngang qua, nó quấn một cái là đứt sỉnh rồi đốt luôn. À, thế là tam tà. Tứ tượng là cái loại sức mạnh và to con nhất là con voi, cho nên là con rồng nó có những cái ngà giống như ngà voi. Thế thì là nói về phong kiến, nhà vua họ cũng lấy cái con rồng đó để tượng trưng cho cái uy quyền, cái thế lực, cái sức mạnh ghê gớm của nhất điểu nhị ngư tam tà tứ tượng. Còn những cái dân tộc Việt Nam này là cũng là con cha rồng mẹ tiên, con rồng cháu tiên, cũng lấy được cái sức tổng hợp của nhất điểu nhị ngư tam tà tứ tượng đó mà tiêu biểu cho một cái loại dân tộc anh hùng ghê gớm vĩ đại mà chưa từng biết xa. À, ví dụ vậy. Cho nên là mới nói cái chuyện tức là cha rồng mẹ tiên, con rồng cháu tiên. Thế thì thật là mình bị lai Trung Quốc khách giáo đồ hộ cả ngàn năm, không? Rồi mình mẹ chàm, mẹ gia chỉ, mẹ hời nùng gì cũng có, Trung Quốc cái đồ hộ rồi thì nó làm ẩu hết. Thế thì nó lai tập lực hơn chứ làm tiên gì. Ừ. Cái đó mình nói thiệt thì nghe nó hơi phủ màng á, không? Chứ cái điều đó có à. Người xưa người ta nói thật sự người giao chỉ, người mà gọi là người Việt Nam mà gọi là cái gốc đó, giao chỉ là cái ngón chân cái đó quẹo qua bên đây nè. Những ông già bà già nào mà còn cái đó là mới là thật là cái giống của cái đất cái Nam An. Cả Tàu nó gọi mình Nam An, Ngô Tôn Quyền nó gọi mình là Nam An. Khổng Minh mà chinh phục cái là Trung Quốc, thời Trung Quốc đó, nó đi chinh phục mạnh hoạt trong trận thế nổi mình trong trận á, ở Việt Nam gọi là Nam An. Thế thì là mình lai tùm lưng vậy, nó lai từ thượng cổ, Trung Quốc là dân tối cổ, và Ấn Độ cũng vậy, thì nó lai tùm lưng chứ không có rồng gì, có thêm gì đó. Nhưng mà dân tộc nào cũng nói cho mình một cái lịch sử anh hùng như vậy. Nhật Bổn nói theo kiểu Nhật Bổn, Âu Châu nói theo Âu Châu, người Pháp, Đức rồi nói theo kiểu của họ, đều là có thần thánh hết. Còn Ấn Độ cũng vậy, có thần Shiva rồi gì đó, là tiên tổ rồi gì đó của thời xưa, như nước vĩ đại. Đều là cái nói đó là cái văn trong đạo Phật tên gọi là vi phản hữu, nói cái chuyện không thật có mà để lồng lên cái sự giáo dục ở trong đó, chứ không có vậy. Y như cái chuyện sân tâm thủy tinh cũng vậy, đấu tranh ai là người tài, ai là người giỏi thì sẽ được vợ, ai là người trầm lục thì sẽ thua. À, mà khi mà người tài rồi đó thì khi người vợ mất vợ thì người đó tất nhiên là thua rồi. Làm nước nổi lên bao nhiêu thì là núi càng nổi càng lên, thì đó là cũng vấn đề là vi tàng hữu, chứ sự thật cũng không có. Thế thì là trong đạo Phật, Phật có giao trước rồi, ta nói như thế đấy. À, cho nên có những cái rồi ta phải học bằng cái triết lý đó. Tôi nói ví dụ như là vấn đề kinh Pháp Hoa mà ba lần Pháp Hậu Hoa, lần thứ nhất gọi là phóng ở đây xoay khắp 18.000 thế giới phương Đông, lần thứ hai phóng từ đây vào trong cái kéo này, thấy quốc độ 10 thấy cho bằng hằng hà sa số bất khả thiết thế giới. Lần thứ ba tôi phóng Như Lai rừng lẫn á, kinh tả rằng là Như Lai là phóng hào răng hào quang tinh lỗ chân lông, có nghĩa là dạy cho chúng ta tu hành cái trí tuệ của chúng ta, và chúng ta phải bồi dưỡng mãi. Chúng ta được một phần trí tuệ thì chúng ta nhận thức hiểu biết thế giới của ta nó an hẹp theo tầm cỡ của nó. Chúng ta nhân lên hai lần thì cái tầm cỡ nhận thức thế giới chân lý của chúng ta nó sẽ rộng hơn là ngà sa số thế giới, và toàn thân chúng ta thành một khối trí tuệ không còn vô minh cho lắm nữa, thì ta thấy pháp giới là nhất chân là bất nhị, coi như là toàn diện đều là pháp giới là một, chân lý là bất nhị. Thế thì là nói Như Lai phóng quang từng lỗ chân lông, chứ kỳ thật Như Lai nào có sẹt sẹt gì đâu. Cái quang đó phóng hào quang đó tức là tiêu biểu cho cái trí tuệ. Trí tuệ mà toàn thân từng lỗ chân lông mà nó tiết ra ánh sáng trí tuệ thì sẽ thấy pháp giới là nhất chân là bất nhị, sẽ thấy một là tất cả là một. Người gốm như vậy đó, giáo lý của đạo Phật là vậy đó. Cho nên là cái học của đời nay đó, mình không dựa vào văn tự ngữ ngôn mà tôi biết cái đó. Mà cái đó tôi xin nhắc là nó là Phật giáo rồi nha, giáo rồi, ta nói có 12 kiểu à. Ta nói vậy đó, ta nói ta được rồi mày sinh ra vậy đó, mày đi bảy bước vậy, ta nói vậy. Mà sự thật là ta nói lên để ta phát quả cái chương trình là bảy bước là con số 7 nói đã đó. Thế là cái đó coi như ở chỗ đó,
làm
được
là
coi như đó.
Cảm ơn Hòa Thượng đã khai thị cho chúng con được thấu triệt điều này. Bởi vì bao lâu nay chúng con thường là trụ trì và thường là tổ chức lễ Phật đản, nhưng mà rồi hôm nay nhân Hòa Thượng nói ở đó là con cũng xin hỏi để cho nó thấu triệt, từ sau này con giải đáp với số người Phật tử. Và tiếp theo thì như Hòa Thượng đã dạy thì con người đã chết thì nó có cái gì? Thì nhược bằng không còn cái gì cả, thì cái nào mà trong kinh Phật dạy gọi là đọa lạc vào tứ sanh và lục đạo, thì cái đọa đó là cái phần nào của con người? Còn nói rằng không có gì cả thì Đức Phật Di Đà thể nguyện là tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, thì như vậy là tiếp dẫn đạo sư là chẳng đâu có ai.
Câu thứ nhất ha, chết rồi có còn gì không? Nãy giờ tôi chưa nói còn gì hay không còn gì, nhưng mà cái vấn đề cái thân trục ấm là riêng về tôi thì tôi không nhất trí. Còn cái vấn đề còn gì không thì tôi chưa nói, bây giờ tôi mới nói cái quan điểm của tôi đó mà. Khi mà ta bật cái máy TV lên thì ta thấy hình ảnh màu sắc ca múa hát sướng tùy theo cái chương trình của họ làm, đẹp có vui buồn gì có đủ hết. Nhưng mà nếu mà ta thiếu một cái điều kiện thôi, ta rút cái dàn tình rời khỏi TV thì tất cả hình ảnh đó đều mất hết. Hoặc là để cái dàn tình không rút ra mà ta làm cắt điện đi thì hình ảnh nó cũng coi như mất hết. Ta thấy giống như mất hết, và ta ai cũng nói rằng mất hết, nhưng mà kỳ thật tất cả những cái đó, hai cái điều kiện mà tôi nói tạo cái điều kiện để em gọi là mất hết đó, không hề có mất hết. Bởi vì cái phủ sóng đó ta phủ mà, cả vệ tinh nó phủ sóng trần hình cúc thế giới đó mà, cúc cầu thế giới đó, phủ cả thế giới. Cho nên là lúc nào cũng có, giờ nào cũng có. Vậy mà chỗ nào không có điện, không có tivi thì coi như chỗ đó không có hình ảnh, không thấy, không biết gì hết. Và có tivi mà rút cái dây antenna ra cũng coi như không còn gì hết. Và để dây antenna mà cắt điện đi hoặc mất điện thì coi như cũng không còn gì hết. Nhưng mà kỳ thật là còn hết trơn, còn hết trời. Cái chân lý duyên sanh của kiếp con người của chúng ta nó cũng mờn tợt, nó ná như vậy. Đã là duyên sanh thì do nhân duyên mà nương giá hòa hợp mà sanh, thì khi nó thiếu cái duyên nào đó thì nó tan rã, nó chia ly, gọi đó là diệt. Chứ thì thật sanh không có thật sanh, vì cái sân đó đạo Phật gọi là duyên sân như huyễn. Như huyễn tức là giống như hình ảnh trong tivi đó, trên cinema, trên màn bạc đó là duyên sân như huyễn. Vì vậy cho nên sân không gọi là thật sân. mà là duyên sanh, mà duyên sanh thì không có thật, nó giống như huyễn, đủ điều kiện thì nó hội tụ lại gọi là có, ta thấy nó mới có, ta gọi là nó mới sanh. Chứ kỳ thật là cái sanh đó không phải mới có, không phải mới sanh, mà đủ nhân duyên thì nó hội tụ gọi là sanh. Mà khi thiếu đi một duyên, một điều kiện thì nó tan mất, ta thấy từ đó bắt đầu ta gọi là diệt, mà kỳ thật cái diệt đó không thật có diệt. Mà cái là cái sống mà ta phủ toàn thế giới vẫn còn nguyên đó. Mà chỉ vì mình thiếu một duyên, hoặc mình rút cái duyên trên, hoặc là mình mất điện, mà nó làm cho cái hình ảnh của mình, cái ca múa hát trước cái đó mình cái thức không còn nữa, chứ kỳ thật là nó không hề có mặt. Vì vậy cho nên việc không gọi là Phật việc. Đấy, vấn đề duyên sinh mình phải học vấn đề duyên sinh cái đã. Là duyên sinh là vậy đó. Thế thì là con người của chúng ta cũng là một hiện tượng của vạn pháp. Nó là lai, cái nghĩa của chữ lai là từ duyên mà nó duyên khởi là thành ra cái hiện tượng này. Do vậy cho nên cái sinh này không thật sinh. Ở đầy đủ duyên hòa hợp thì nó hợp tác lại cái hình thành gọi là sinh. Thế thì là bây giờ đây con người của chúng ta, đây là nói cũng gọi là một cách nói lý lịch trích gian thôi, chứ chưa phải là tận cùng chân lý. Tận cùng chân lý thì không ai nói được hết. Nói kiểu lý lịch trích gian là giáo lý của đạo Phật. Thường thường mình học kinh tiểu thừa là mình gọi là cái thân này là bằng tứ đại chứ gì. Nhưng mà tứ đại không đủ đâu, chưa đủ điều kiện, đó là kinh tiểu thừa mới nói có bốn đại là thành thân này. Cái kinh đại thừa ta phải nói là thất đại chứ. Cái duyên của nó mà hình thành lại được cái thân này là phải thất đại, tức là bảy cái món. Địa là biểu trưng cho những cái phần cứng chắc ở trong thân thể của ta. Thủy là tất cả những cái nước mà nó làm cho chúng ta đụng nhìn, nếu chúng ta mất nước là chúng ta chết đấy. Trong con người của chúng ta là 75% nước, 80% nước. Mất nước là chúng ta chết. Thế thì tất cả những cái đó nó giống như nước vậy, cho nên gọi nó là thủy. Chứ kỳ thật là không phải là thủy, mà vì nó là cái chất đường nhùm giống như thủy. Còn là gân, xương, thịt, đồ cứng chắc đây nè, đầu sọ này kia đó, nó cứng chắc, không làm gì mất nó được, không làm gì tiêu hoại nó được. Nó giống như đất, gọi nó là địa đại. Chứ kỳ thật nó phải là đất, mà vì đất không làm sao mất nó được. Đất này là không làm gì mất nó được, thì cái chất địa đại, chất cứng của con người này cũng không làm gì mất được. Dầu có chôn đi nữa là cả hàng triệu năm đi nữa, nó có biến ra đi nữa thì nó cũng biến ra thành cái chất đất lại mà thôi. Cái chất để mà nó duyên thể hình thành ra một cái chất khác, chứ không có mất. Do vậy cho nên cái chất cứng này nè, kinh gọi đó là địa, địa đại. Chất ướt, chất đường nhừng là thủy đại. Cái nhiệt độ của con người mà để cho chúng ta có thể sống được, trung bình là của con người là 37 độ, gọi là quá đại. Quá đại 37 độ là ta cần dùng cái mực sống trung bình của con người. Cao hơn nữa cũng sống nhưng mà đều khó chịu, thấp hơn nữa có thể bị lạnh rung và chết vì lạnh. Thế thì là cái độ nhiệt độ đó gọi là quá đại. Còn cái vận hành cái hơi thở trong con người của chúng ta đang gọi là thông đại. Cái hơi thở chính là thở ra miệng và mồm. Còn hơi thở kể cả cái lỗ chân lông, lỗ chân lông của chúng ta cũng phải tiết ra cái hơi thở đều đặn, đều đặn. Chứ nếu mà vì một lý do nào đó mà ta mặc quần mặc áo mà nó bịt đi cái lỗ chân lông là chúng ta có thể bệnh và chết không lâu. Do vậy cho nên toàn cơ thể ta vẫn thông đại, vận chuyển lưu hành đều đều trong đó, gọi là thông đại. Và cái thứ năm là không đại. Không đại là cái khoảng trống. Mà có cái có thì phải có cái không. Cho nên trong con người của chúng ta đó, coi thịt da thịt là dám gì cho mà nó phải có từng lỗ chân lông. Giống như là cái đất bằng của chúng ta, mình nhìn thấy là quả đất bằng phẳng vậy, chứ mà sông ngòi khe rạch đó là những đường huyết mạch của quả đất đấy. Trong lòng đất cũng có nước, trong đó là để nó lưu thông, có khoảng trống, là không đại. trong ta thì lỗ mũi là con mắt, là trong cái lớp mũi chúng ta là từng cái bao nhiêu để nó chứa là mấy lít không khí trong đó, thì cái đó cũng gọi là không đại. Lỗ chân lông của chúng ta cũng gọi là không đại, vì tất cả cái địa thủy hỏa phong nó có thì phải có cái không. Thì theo kinh Lăng Nghiêm dạy thì là năm cái yếu tố đó là đủ hình thành ra những cái vật chất, hiện tượng vật chất như là thực vật, như là khoáng vật. Còn mà muốn thành động vật á, mà động vật mà cấp thấp á, là như thượng cà mã thú á, thì thêm một đại nữa là kiến đại. Kiến đại tức là cái chất liệu nó có cái vẻ, nó có cái tính chất hiểu biết, nhưng mà nó không có, nó có tuệ, nó có thức, là nó có cái thức là cái phân biệt, thì nó không có tuệ được. Do vậy mà cái loài động vật mà hạ cấp à, thì là tất cả đều là có biết thật chất, có biết thật sống, nhưng mà một cách rất là trực giác, chứ không có tư duy. Ví dụ như chó là có biết thật chất chứ, nhưng mà chó chạy lần như nó đi ngang qua đường vẫn tỉnh mơ có kèn cũng không hề có sợ. Chẳng qua lần đi có con thì hơi biết một chút, chạy nhanh thì khỏi, còn có con thì cứ đi thoải mái vậy, đây là xe cán chết thôi. Mèo chó rồi vân vân là đấy, như thế chim cu rồi cũng vậy, như này cho tận đến là cầm cái ná dương vậy đây nè, mà ở chảnh là cứ cu 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 bình thường vậy đó, để đặt nó bắn cái bệnh sao nó cứ cái bệnh rồi thì bay đi, chứ không đứng nữa biết đâu nó có nữa sao. À, cho nên là vẫn sợ chết bay đi, nhưng mà dưới này là dương lên nó bắn bịch bịch, mà bắn tận chút không bay nha. Bắn tận chút là tưởng đâu là cái gì đó. Cái gì nghe thật đẹp chứ không sao. Thế thì là cái đó là do cái trí của nó rất là ngây thơ, mà trong thất đại này cái đó thuộc về kiến đại. À, kiến đại là đủ sanh ra cái loại động vật mà thứ cấp, còn cái động vật mà cao cấp là loài người. Thế nên nhà nho thì cũng gọi là nhân sanh vạn vật tối linh, nghĩa là con người đối với vạn vật là thuộc về hàng cao cấp. Cho nên nó phải có cái đại thứ bảy là thức đại. Thức là có khả năng tư duy, có khả năng nhận biết, có khả năng nghĩ ngợi. Từ cái nghĩ ngợi, cái nhận biết, cái tư duy đó, nó chuyển ra tu tập lần lần, người ta bồi dưỡng lên, nó thành gọi là tuệ, nó thành trí tuệ. Đó, cái trí tuệ là cái mà cao nhất của loài người, của loài động vật. Cho nên là con người là hóa thất đại, nó hợp lại đó. Thất đại nào hợp lại mà nó hình thành ra là con người. Đó là gọi là duyên. Nhân duyên hòa hợp đủ thất đại, đủ điều kiện thất đại thì nó hình thành ra một con người, một động vật, mà động vật cao cấp là con người. Nhưng mà nếu như cái thời gian mà cái duyên nó hợp tới cỡ nào, tới 30 năm, 40 năm, 50 năm, 70 năm, 80 năm, trong đó cái điều kiện nào đó, cái duyên nào đó nó bị mòn mỏi, nó hao mòn, nó hỏng đi. Nó hỏng đi. Thì nó sẽ khuyết, rồi nó lão quá. À, lão quá, ví dụ như tôi vậy nè, mắt tôi nhìn nó lão quá rồi, giờ này coi là phải coi bằng kia này. Nó là cái hiện tượng duyên nó bị khuyết, nó mòn. Và nào mà nó mất hẳn đi một cái duyên nào đó là chúng ta có thể chết. Chẳng hạn như ta gọi là cái tăng sông, cái huyết áp cao đó. Trong cái dây thần kinh mà nòng cốt của bộ não ta mà nó đứt vô thần kinh đó là ta chết ngay. Còn nếu như nó hư như vô thần kinh nó nhỏ thì bị bại liệt mà còn đi nhẹ nhẹ được, và tập luyện thì cũng còn là đi được, còn có cái chết hẳn. Nó giống như là cái tivi vậy, nó hư nhiều thứ lắm, nhất anten ra cũng không xài được, cái điện mất cũng không xài được, cái cầu chì ở trong cái tivi đó nó cái tắt cũng không xài được, mà cái tivi thì còn nguyên đó, mà nó cái tắt cái cầu chì đó trong cái bóng đèn đó, cái sợi của nó mình còn không muốn thấy, mà thiếu một cái duyên như thế là nó hỏng. Cái gì là duyên, nhưng mà không phải duyên hẳn. Duyên là gì? Thiếu duyên thì không xài được. Chứ còn tivi vẫn còn đó, và phủ sóng trên cả đất nước hoặc là của toàn cầu vẫn còn đó. Thì cái trạng thái mà thành thức, trạng thái mà duyên của ta cũng như vậy. khi mà thất đại này mà nó thiếu duyên rồi thì nó vắng bóng, nó tan rã. Nó tan rã thì thất đại đâu đó trả về cho thất đại. Địa thủy hỏa phong chất liệu nào trở về chất liệu đấy. Giống như sống ngoài bông bóng bọt, cái nào nó bể về, nó tan biến về hết mà về đâu? Tan biến về cái bản thể của nó là nước. Chứ người ta tan biến mà không có mắt. Rồi đủ sống, đủ nhớ, đủ điều kiện thì là nó hội tụ lại, nó thành nó sống ngoài một bộ khác mà không hề biết nó từ ở chỗ nào. Do vậy cho nên là cái lúc nó bể, nó tan, mình không không cần nó tan và nó ở đâu và nó thành cái gì, mà nó trở về cái bản thể nước thẳng của nó. Mà khi có những dường gió, lông gió nhỏ, sự áp thấp gì đó bên bên thì nó sẽ trở thành sống ngoài một bộ trở lại. Đó là cái chân lý duyên sinh của dạng pháp. Cho nên là duyên khi sanh không gọi là thật sanh, vì nó là nhân duyên hòa hợp mà sanh, cho nên không gọi là thật sanh. Và lúc mà nhân duyên mà chưa ly thì gọi là duyên, mà với cái tuệ nhãn của đạo Phật mà nhìn thì không có hề có thật duyên, mà duyên để sanh trở lại. Giống như bông bóng sống bò, bông bóng duyên để đủ duyên thì sanh trở lại, mà hết duyên thì sống ngoài bông bóng bò mới duyên, mà duyên thì thật không thật duyên, duyên để lại sanh. Cứ như thế sinh nghiệp nghiệp sinh. Do vậy cho nên với cái nhìn của đạo Phật, vấn đề sống chết ta đâu có sợ. Vậy Trung Thượng Sĩ nói rằng: trường không túc sử sông tư cốc, cự hải hà phòng nhất điểm âu. Vấn đề sống chết là giống như là qua đốm ở trong hư không mà ta nhìn thấy. Nếu mà ta lấy cái tay ta giáo cái gì rồi ta thấy qua đốm sinh, ta gọi là qua đốm sinh. Khi mà nó hết tan cái giả này thì qua đốm diệt, ta nói nó diệt. Chứ kỳ thật nó có nào có sanh và nào có diệt. Diệt để rồi bị giả thì sanh. Một lát tỉnh hết cái gió này thì nó lại diệt. Cái tấm sinh diệt nó nhiều quyển, cho nên không thật sanh và diệt cũng không thật diệt. Bọt một tấm sống ngoài vô biển cũng như vậy, khi sanh không có thật sanh. Dù nó có một tấm sống ngoài thật nhưng mà không phải thật. Do vậy cho nên khi diệt cũng không phải thành diệt, mà diệt trở về cái bản thể phẳng lặng như tờ của nó. Do vậy cho nên là nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt. Nhưng năng như thế giải chư Phật còn hiểu về hà khứ lai chi hữu. Trần Nhân Tông nói câu đó trước khi chết. Các đệ tử hỏi chứ Tôn Đức khi mà có mệnh hệ nào rồi Tôn Đức sẽ đi về đâu? Trần Nhân Tông nói tất cả pháp không hề có sanh, vì sanh chứ không thật sanh. Dạ, vì vậy cho nên tất cả pháp không hề có diệt, vì có diệt nhưng mà kỳ thật không thật diệt. Hiểu được như vậy thì siêu Phật hiện tiền, ta là Phật, Phật là ta, nào có chuyện đi đâu và đến đâu. Đó. Về giác thì vui được nói kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Vấn đề sống chết diệt rồi sanh diệt. Đây là những cái hữu cùng, nó nổi nó tìm nó ở nghiệm trên cái mặt biển vô cùng, không có chuyện gì quan trọng và đáng sợ cả. Do vậy cho nên là việc tu hành của chúng ta là phải tư duy và quán chiếu vấn đề chết, thì chúng ta đừng có sợ và càng không cần cúng. Ta đã ăn không được rồi ta mới chết. Nếu ta còn ăn được thì ta đâu có chết, mà ta đã chết rồi thì các ngươi cúng ta là sao ta? Cho nên không hề sợ. Cái đó làm chơi, làm chơi rồi đỏ cái là bảo vệ cái làm chơi đó, nghe cho nó có lý thì bảo rằng là cây có cội, nước có nguồn, cho nên ta phải cúng. Có phải làm vậy để ta hiếu chứ kỳ thật không có hiếu gì hết. Không ăn thua. Nếu người ta nhớ ơn cha mẹ ta thì cha mẹ dạy cái gì? Gọi là phụ tại quan kỳ trí, phụ một quan kỳ hạnh. Cha còn coi cái đời sống của cha như thế nào, sống theo cái nguyện vọng của cha giao tiền cho mình. Còn cha chết là coi cái tấm lòng của cha như thế nào, đó là người hiếu. Chứ còn một mà đem mà cúng đó là cha mẹ không có ăn đâu, thầy tổ không có ăn đâu. Nhưng mà nói cái đó không phải ai cũng chịu, thì xin là nói là nói, nhưng mà cái đó đừng có nói là lớn. Nói lớn có người ta cự, người nó vậy đó. Thôi dặn mình đây được nha. Ê, còn Phật A Di Đà đó chứ. Hả? Phật A Di Đà đổ ai đó không? Hả? Phật A Di Đà đổ dữ lắm chứ. Phật A Di Đà mà mình học cho kỹ rồi đó, đừng bao giờ mình nói ở hướng Tây mà trời lạnh. Đó là vấn đề rốt là cái đề lớn à. Mình nói là tùng tỷ tây phương quả tập dẫn Phật độ thế dân viết đó, là tôi nói là ông Phật là ông nói cái kiểu của ông nói nhiều kiểu lắm mà nha. Ông gọi là phổ biến thế giới bất đàng á. Ông nói theo cái hiểu biết của thế gian, ông nói vậy chứ không có tây phương không có à nha. nhất độ là một độ đất của một cõi là đất của hằng hà sa cõi à. Thế giới là nhất chân, không có chỗ nào cực mà cũng chẳng có chỗ nào trước. Thế giới ta bà cũng ở đây mà cực lạc cũng ở đây à. Ta gọi là nhất chân pháp giới là vậy đó, ta bà cũng ở đây mà cực lạc cũng ở đây. Hãy cái tâm của chúng ta mà hoàn toàn xa lìa phiền não vô minh, biết được vô minh là như qua đến như không, và ta xa lìa vô minh thì ngay chỗ ta ở đây là cực lạc. Còn nếu người ta không biết được vô minh là vọng, đủ điều có điều kiện tham ta tham, có điều kiện sân ta sân, có điều kiện si ta si, có điều kiện ngã mạng ta ngã mạng, thế thì ngay cái chỗ ta ở là thành ta bà. À, do vậy cho nên là phải học là tự tâm Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tâm ta tâm tịnh thì cõi tịnh độ Tây Phương cực lạc nó ở cái chỗ ta dời về chỗ ta đang ở, đang tu, đang học đây. Còn cái tâm của ta mà ta trở về cái tính thanh tịnh vốn có của ta đấy, thì đó là A Di Đà độ ta đó. Còn giảng sanh phải không? Giảng sanh tôi nói ví dụ như giờ đang rầy lộn rồi cãi cọ này, mình sắp quýnh nhau ha, sắp quýnh nhau cái rồi mình nhớ thật là ủa tu hành sao lại quýnh lộn coi kỳ cục vậy, thôi giờ tôi ngừng ra nói quýnh được. Nam mô Di Đà Phật, 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 vừa nghĩ lần vừa niệm để cho không quýnh, để cho đỡ cho quýnh, chứ nếu không niệm là tức quá nó quýnh. Thế thì vừa niệm vừa nghĩ ra, nhờ vậy mà tao vãng sinh qua một thế giới mà không có bị công an làm biên bản bắt bớ. Thế thì ta ở yên ra, đó chẳng phải là ta vãng sinh đó sao? Ta một thế giới đau khổ cung cực mà ta vãng sinh ra ta vẫn cười được. Thôi huynh đệ ơi, tất cả đều duyên sinh như quyển, cuộc đời rồi giảm pháp giai không, ta có thù hận nhau đi nữa, nếu mà anh có giết tôi thì quả đất này cũng chẳng phải chịu ở, mà tôi có giết được anh thì cũng chẳng phải vì tôi ở trên cái thế giới này một mình tôi được. Cho nên thôi chúng ta về nhau,
con môi bây giờ đây là các vị nhân sanh nó tội rồi đó, cho nên Phật Di Đà hiện giờ thành Phật rồi, thấy chưa? Là vì niệm 10 tiếng à, là được nhân sanh, sống lắm mà. Niệm 10 tiếng là cái đường não vô minh, cái đau khổ nó mất liền. Do vậy cho nên Phật Di Đà thành Phật rồi đấy chứ. Là vì cái lời thầy ông đúng mà. Nói chúng sinh nào mà niệm 10 tiếng mà ta không giúp ở thọ ta, là ta thề không là Phật, thấy chưa? Bây giờ đó, sắp tâm nha. À, vậy là nó mò. Thế là ta giải thích qua một cái nhất thực lạc mà không có công an làm biên bản, cũng có vụ án 15 năm gì hết. Đó là giải sanh đấy, đó là tôi nói đại khái. Còn cái nhiều cái chi tiết có nhiều vô số kể, ta giải sanh hàng ngày đấy chứ, ta giải sanh hàng ngày. Còn đối với tôi là Phật giải sanh, Phật đản sanh hàng ngày, mà Phật nhập diệt hàng ngày, tôi thấy mà. Trong đời sống hàng ngày mà lúc nào mà phiền não vô minh nổi ra, tôi là Phật tôi biết bàn rồi đó. Nhớ tôi lại, phải mời Phật đáng sinh lại. Thế là mình quên đi cái buồn bực, cái đau khổ đó, là Phật của mình đáng sinh đấy. Thích ca đáng sinh đi, chứ một năm mà đáng sinh có một lần là sao mình chịu nổi. Phải đáng sinh mỗi ngày, bao nhiêu Phật. Và tất nhiên là mình giữ không được lâu, có khi rồi được mấy dòng hồ rồi ổng biết bàn. Ông nước bàn là mình đau khổ, vô minh trở lại. Thế thì Nam Mô Di Đà Thích Ca Mâu Ni Phật, mời ông đản sanh. Để là ông tỉnh thức, tâm hồn trong sáng nhẹ nhàng thôi thôi, đó là Phật đản sanh. Cúng vậy thì mới cúng, chứ còn mỗi ngày mình làm, mỗi năm mình làm mấy chiếc xe rồi thì kia tốn mấy chục triệu, rồi đã ổn khí rồi mà được gì đó. Thôi giờ gần đây hết giờ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ.